Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ Sáu, ngày 17 tháng 7 năm 2020, có những nội dung sau. Tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo nội dung văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong hiện cục bí tích. Kế đó là tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo và sau cùng là mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Bosnia-Herzegovina. Đại diện Tòa Thánh dự lễ tưởng niệm 25 năm diệt chủng ở Bosnia. Đức Thánh Cha Francisco cầu nguyện cho các nạn nhân cuộc diệt chủng tại Srebrenica và hy vọng Cộng hòa Bosnia-Herzegovina tiếp tục bảo tồn ký ức về biến cố này. Trên đây là sứ điệp được Đức Tổng giám mục Luigi Bezzuto, sứ thần Tòa Thánh tại Bosnia, bày tỏ trong buổi lễ tưởng niệm 25 năm cuộc diệt chủng tại Srebrenica, cử hành hôm 11 tháng 7 vừa qua, trước sự hiện diện của Tổng thống và chính quyền Bosnia, cũng như Đức Hồng Y Vinko Kunzic, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Sarajevo và đông đảo đại diện của người Hồi giáo ở Bosnia. Cuộc diệt chủng tại Srebrenica được coi là tội ác lớn nhất chống lại nhân loại ở Âu Châu từ sau Thế chiến thứ hai. Trong những ngày từ 13 đến 17 tháng 7 năm 1995, các toán quân của tướng Ratko Mladic, người Serbia, đã tấn công và giết hại hơn 8.100 người Hồi giáo Bosnia. Lên tiếng tại buổi lễ, Đức Sứ Thần Bezzuto cho biết, Đức Thánh Cha Francisco hiệp ý và gần gũi với dân chúng tại Srebrenica, đặc biệt những người đã mang vết thương của thảm trạng kinh khủng này. Đáng tiếc là oán thù đã góp phần đưa tới sự đổ máu này và vẫn còn hoành hành tại nhiều nơi trên thế giới. Tất cả chúng ta đều hy vọng rằng oán thù đó sẽ bị khắc phục nhờ sự dẫn thân của những người đang nỗ lực đạt tới một tương lai tốt đẹp hơn, một thế giới hòa bình cho các thế hệ mai sau. Con đường này sẽ dẫn đưa chúng ta tới sự cảm thông và đối thoại trong tinh thần tôn trọng nhau. Về phần Đức Hồng Y Vinko Punzic, cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bosnia-Herzegovina, trong một cuộc phỏng vấn, Ngài cho biết, qua sự hiện diện tại lễ tưởng niệm, Ngài muốn bày tỏ lòng tôn trọng sâu đậm đối với các nạn nhân bị thảm sát và góp phần vào sự tín nhiệm lẫn nhau giữa các dân tộc ở Bosnia-Herzegovina. Tin giáo phận Xuân Lộc. Đan Việt Điển Đức Thiên Bình khai mạc năm thánh mừng 50 năm thành lập. Sáng thứ Bảy, 11 tháng 7 vừa qua, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc, đã đến chủ sự nghi thức và thánh lễ khai mạc năm thánh mừng 50 năm thành lập của Đan Việt Điển Đức Thiên Bình. Vào lúc 9 giờ sáng, Đức Cha giáo phận Xuân Lộc chủ sự nghi thức khai mạc năm thánh tại cuối nhà thờ của Đan Viện với sự hiện diện hiệp thông của Viện Phụ Gioan Thánh Giá Lê Văn Đoàn, quý cha quản hạt, quý cha khách, quý cha thuộc Đan Viện Thiên Bình, tu sĩ nam nữ và anh chị em tín hữu. Sau lời mời gọi khởi đầu nghi thức của Đức Cha Giáo Phận với Cộng đoàn, cha phó đan trưởng đã công bố sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao về việc Tòa Thánh cho phép Đan Viện Biển Đức Thiên Bình cử hành năm thánh. Tiếp sau đó, Đức Cha Giáo Phận đã long trọng mở cửa nhà thờ, một biểu tượng cho việc cửa năm thánh được mở ra, cửa dẫn vào nơi Chúa ngự, một năm hồng ân mà Đan Viện cũng như mọi người khi đến nơi đây để hành hương kính viếng sẽ được lãnh nhận những hồng ân, lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho những ai tìm kiếm người. Trong bài giảng thánh lễ, trước khi chia sẻ các ý suy niệm từ Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 15, câu 9 đến câu 17, Đức Cha Giuse đã nói đến niềm vui mà Đan Việt đang cảm nhận. Niềm vui trọng đại này chính là năm thánh, như Đức Cha nói đến, năm của hồng ân, năm cởi trói những tội lỗi, khiến mọi người, nhất là quý thành viên trong Đan Việt, cảm nhận được sự bình an, thanh thản. Và ý tưởng từ niềm vui, hạnh phúc đã dần được Đức Cha đi tới chủ đề, luật yêu thương mà Chúa Giêsu đã truyền lại cho các môn đệ của Ngài trong tin mừng của ngày lễ. Đức cha Giuse nói rằng, dường như ngày hôm nay, Chúa Giêsu cũng đang trao lại lời trăn trối của Ngài cho Đan Việt. Các con hãy yêu thương nhau. Chính tình yêu thương lẫn nhau trong cộng đoàn Đan Việt sẽ làm cho bầu khí, không gian tại Đan Việt trở nên an bình, thấm chất yêu thương mà bất cứ ai khi đến Đan Việt đều cảm nhận được. Nhưng đó không phải là một tình yêu bình thường, nhưng như Đức cha Giuse nhấn mạnh, đó phải là tình yêu có chất thần linh, một tình yêu cha yêu con cũng như con yêu cha, tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa. Kết thúc bài giảng, Đức cha Giuse đã nhắc lại cho mọi thành phần của Đan Việt lệnh truyền của Chúa Giêsu: anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Các đàn sĩ chỉ có thể ở lại trong tình yêu của Chúa nếu họ dám để cho Chúa cởi trói những ràng buộc tội lỗi để cho mình được Chúa yêu. Nhờ đó, họ mới có thể thực hiện được giới răn yêu thương nhau mà Chúa Giêsu muốn họ thi hành. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc đã nhắc nhở các đan sĩ hãy tiếp tục cố gắng tìm kiếm Chúa, lấy Chúa làm gia nghiệp đời đan tu của họ. Để nhờ đó, hạnh phúc nội tâm nơi các đan sĩ sẽ lan tỏa ra bên ngoài, hấp dẫn nhiều người tìm đến Chúa nơi Đan Việt này. Đan Việt sẽ trở nên con tim của giáo phận, thông chuyển những giọt máu của yêu thương, nguồn của lòng thương xót của Chúa, của giáo phận cho những người đến với Đan Việt, với các đan sĩ nơi đây. Dù hiện diện trong vai trò chủ chăn, nhưng trước khi ban phép lành toàn xá, Đức cha Giuse đã thay mặt quý Đức cha phụ tá Gioan, Đức cha cố Đa Minh, quý cha cũng như mọi người để nói lời cảm ơn đến quý cha đan trưởng, quý cha, quý đan sĩ, mọi thành viên của Đan Viện Thiên Bình vì sự hiện diện cũng như đồng hành chia sẻ với giáo phận trong ơn gọi cũng như các hoạt động hỗ trợ với giáo phận của các đan sĩ. Thánh lễ khai mạc năm thánh mừng 50 năm thành lập Đan Viện Biển Đức Thiên Bình đã kết thúc với phép lành toàn xá do Đức cha giáo phận Xuân Lộc ban cho mọi người. Tin Hồng Kông. Giáo phận Hồng Kông lại ngưng các thánh lễ. Giáo phận Hồng Kông lại ngưng các thánh lễ công cộng từ ngày 15 tháng 7 vì làn sóng thứ ba lan lây coronavirus tại lãnh thổ này. Hôm 14 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Gioan Thang Hán, giám quản tông tòa Hồng Kông, đã ra lệnh trên đây và cho biết các thánh lễ công cộng bị ngưng cho đến ngày 28 tháng 7 tới đây để giảm bớt nguy cơ lây nhiễm trong cộng đoàn bao nhiêu có thể. Đức Hồng Y xin các tín hữu tham dự thánh lễ trực tuyến qua trang mạng của giáo phận. Từ trang này có chuyển đi thánh lễ hàng ngày và các buổi lễ phục vụ khác. Đức Hồng Y Thang Hán cũng yêu cầu các giáo xứ tiếp tục mở cửa nhà thờ để các tín hữu có thể đến cầu nguyện riêng. Mọi người cần mang khẩu trang, khử trùng ở tay và kiểm soát thân nhiệt, cũng như giữ sự giãn cách an toàn. Trong thông cáo, Đức Hồng Y cũng yêu cầu ngưng cử hành các bí tích như rửa tội, rước lễ lần đầu và thêm sức cho đến ngày 28 tháng 7 này. Ngoài ra, các lễ cưới và lễ an táng chỉ được tối đa 20 người tham dự. Đây là lần thứ hai tòa giám mục giáo phận Hồng Kông ngừng thánh lễ sau khi đại dịch bắt đầu lan tràn. Các biện pháp ngừng thánh lễ đã được thu hồi vào ngày 1 tháng 6 vừa qua sau hơn 3 tháng tiến hành. Chính quyền miền đặc trị Hồng Kông đã ra lệnh áp dụng các biện pháp hạn chế xã hội từ nửa đêm ngày 14 tháng 7. Số người tham dự các cuộc hội họp, gặp gỡ bị giảm bớt từ 50 xuống còn 4 người. Hôm 14 tháng 7 vừa qua, Hồng Kông có thêm 48 ca nhiễm mới, kể cả 40 vụ lây nhiễm ở địa phương. Ít nhất 12 tài xế xe taxi cùng với vài hành khách bị lây nhiễm hôm 13 tháng 7 và chính quyền cảnh giác nguy cơ dịch có thể tái bộc phát mạnh. Các lớp học bị ngưng từ ngày 10 tháng 7 và kỳ nghỉ hè được bắt đầu sớm hơn. Tin Roma. Đức cha Bizetti hy vọng tín hữu Kitô có thể cầu nguyện tại Hagia Sophia. Đức cha Paolo Bizetti, đại diện tông tòa giáo phận Anatolia, Thổ Nhĩ Kỳ, bày tỏ sự cảm thông với việc biến đền thờ Hagia Sophia thành đền thờ Hồi giáo. Nhưng ngài hy vọng trong tương lai các tín hữu Kitô cũng có thể cầu nguyện trong thánh đường này. Đức cha Bizetti, người Italia và thuộc dòng tên. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Sia của Hội đồng Giám mục Italia hôm 13 tháng 7 vừa qua, Đức cha chia sẻ đau buồn của Đức Thánh cha Francisco cũng như bao nhiêu vị lãnh đạo khác, đạo cũng như đời, về vụ đền thờ Hagia Sophia bị chính phủ Thổ biến thành đền thờ Hồi giáo. Nhưng Đức cha nhắc lại rằng, khoảng 70% dân Thổ ủng hộ quyết định của Tổng thống Erdogan, chứ không phải chỉ là một quyết định đột xuất. Trong diễn văn ngày 10 tháng 7, Tổng thống nói rằng, Hagia Sophia sẽ được mở cho tất cả mọi người và sẽ không phải trả tiền vào cửa. Vấn đề là đợi xem đền thờ này sẽ được bố trí như thế nào và có một khu vực được dành riêng cho các bức tranh khảm Kitô hay không. Đức cha Bizetti nói, trong diễn văn của Tổng thống Erdogan có nói đến đức tin và việc cầu nguyện, làm tôi hy vọng có thể đến đó cầu nguyện cho những người tị nạn Kitô và cũng hy vọng nhà nước cho mở các nhà nguyện trên lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ. Với tư cách là người có tín ngưỡng và tôn giáo, Tổng thống có thể cho các tín hữu Kitô không ở Istanbul được có các nơi thờ phượng. Tại Istanbul có nhiều nhà thờ, trong khi tại các nơi khác không có nhà nguyện dù là nhỏ bé. Các Kitô hữu cần có nơi để họp nhau cầu nguyện, cử hành thánh lễ và gặp gỡ nhau. Một nơi do chính quyền sở hữu, giữ an ninh và sạch sẽ. Chúng tôi có nhiều vấn đề khi muốn mở các nơi thờ phượng mới. Người ta còn tuân giữ Hiệp ước Lausanne ký kết cách đây một thế kỷ, và chúng tôi hy vọng các điều khoản trong Hiệp ước này được xét lại, vì chúng gây thiệt hại rất nhiều cho một số cộng đoàn Kitô. Tôi nghĩ Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẵn sàng duyệt lại Hiệp ước này. Đức cha Bizetti giải thích rằng, dưới thời Atatürk, nhà nước Thổ theo đuổi một chủ trương vi đời thái quá và ít có khoảng trống cho các nhóm tôn giáo thiểu số. Và vấn đề nhìn nhận giáo hội công giáo về mặt pháp lý cũng là điều khó khăn. Dầu sao tôi nghĩ rằng, vượt lên trên những dữ kiện pháp lý, điều quan trọng là cho phép mỗi người thuộc các tín hữu và tôn giáo có thể biểu lộ tín ngưỡng của họ. Tin viên Áo Quốc. Tổ chức Missio Áo trợ giúp 6,6 triệu euro trong năm 2019. Trong năm ngoái 2019, Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Missio ở Áo đã trợ giúp 6 triệu 600 ngàn euro cho việc xây dựng và hoạt động của giáo hội tại các nước nghèo nhất. Theo phúc trình công bố hôm 13 tháng 7 vừa qua tại thủ đô Viên, ngân khoản trên đây đã được dành để tài trợ 531 dự án của các giáo phận ở Á, Phi, Úc, Mỹ và Âu Châu, đặc biệt trong lĩnh vực mục vụ, giáo dục và xã hội. Chakal Warner, giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo ở Áo, nhắc lại lời của Đức Thánh cha Francisco cho biết, ngài không phải chỉ muốn Missio là một tổ chức từ thiện như bao nhiêu hội khác, trợ giúp những người nghèo tại các nước nghèo nhất, nhưng còn phải làm cho giáo hội tại Áo được sinh hoa kết trái với tinh thần truyền giáo. Phong trào cầu nguyện do tổ chức Missio Áo phát động với khẩu hiệu Thiên Chúa có thể, từ 3 năm nay đang tiếp tục tăng trưởng. Jack Warner cho biết, ngày càng có nhiều lớp học ở Áo liên lạc với văn phòng giám đốc toàn quốc của Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo để tìm hiểu thêm về giáo hội Hoàn Vũ, và điều này thật là quan trọng đối với tương lai của giáo hội. Theo cha Warner, tổ chức Missio tiếp tục dấn thân hỗ trợ việc đào tạo linh mục. Trong năm qua, đã trợ giúp tài chính cho 3.232 chủng sinh, trong số này, 182 thầy đã thụ phong linh mục trong năm vừa qua. Trong số các dự án từ thiện được Missio tài trợ, có một viện mồ côi ở Marara, miền tây nam nước Uganda bên Phi Châu. Tại đây, hàng ngày có những hài nhi và trẻ em bị bỏ rơi trong các khu đổ rác hoặc các nhà vệ sinh được cứu thoát. Tình trạng nghèo đói hoặc bệnh nặng đã đẩy các bà mẹ bỏ rơi con mình như thế. Trong cô nhi viện của giáo phận Marara, các em mồ côi ấy được nuôi dưỡng và giáo dục và tổ chức Missio hỗ trợ giáo hội địa phương trong công tác cứu giúp những người nghèo khổ nhất.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo nội dung văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương với đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Quý vị và các bạn thân mến, văn kiện về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích của Ủy ban Thần học Quốc tế trực thuộc Bộ Giáo lý Đức tin được tiếp tục như sau. 77. Những người được tái sinh bởi nước và Chúa Thánh Thần đều thi hành chức tư tế chung của họ, vốn không thể tách biệt khỏi đời sống đức tin, kể trong tình yêu mà họ tuyên bố với nhau như vợ chồng. Tình yêu được vợ chồng tuyên bố công khai là một mối dây liên kết thánh thiêng mà với nó họ làm cho tình yêu Chúa Kitô dành cho chúng ta, giáo hội của người, trở thành hữu hình trong lịch sử và hiện diện trong thế giới. Theo cách này, nhờ hôn nhân, cộng đồng Kitô hữu phát triển và con cái được sinh ra. Hoa trái của tình yêu, những người bằng cách hít thở đức tin trong gia đình làm tăng số lượng chi thể của nhiệm thể Chúa Kitô. Như thế, gia đình trở thành giáo hội tại gia, nơi trổi vượt để lãnh nhận, sống và bày tỏ đức tin. F. Tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. 78. Việc duyệt lại với nhau tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích này đã cho chúng ta thấy một số khía cạnh có tầm quan trọng lớn đối với chủ đề của chúng ta. A. Trong nhiệm cục thần linh, mọi sự đều bắt đầu từ việc mặc khải cứu độ về Thiên Chúa Ba Ngôi. Nhiệm cục này đạt đến đỉnh cao khi Chúa Cha mặc khải con của người qua lễ vượt qua của Chúa Con và hồng phúc Chúa Thánh Thần trong lễ ngũ tuần. Các mầu nhiệm cứu độ này được trường tồn trong lịch sử thông qua giáo hội và các bí tích nhờ vào hành động của Chúa Thánh Thần. B. Sự mặc khải và thông đạt này của Thiên Chúa có một bản chất bí tích, ơn thánh vô hình được thông truyền qua các dấu hiệu hữu hình. Bản chất bí tích của sự mặc khải được chi nhận nhờ đức tin. C. Đức tin là một mối tương quan bản thân với Thiên Chúa Ba Ngôi. Qua đó, người ta đáp lại ơn thánh của người, sự mặc khải bí tích của người. Do đó, đức tin có tính yếu tính và có bản chất đối thoại. Nó cũng là một thực tại năng động đi kèm với toàn bộ cuộc sống của tín hữu. Như trong bất cứ mối tương quan nào, nó có thể phát triển và tự củng cố chính nó, nhưng cũng có những mặt đối nghịch của nó, bị suy yếu hoặc thậm chí bị lạc lối. Đồng thời, nó có một dấu ấn bản thân và giáo hội, vì mối tương quan bản thân với Thiên Chúa Ba Ngôi đã được sống bằng đức tin. Đức tin dẫn đến sự cứu rỗi và sự sống đời đời. D. Hành động cứu độ của Thiên Chúa xuất hiện cục, vượt ra ngoài các biên giới hữu hình của giáo hội. Nhân tố này dường như sẽ bác bỏ bản chất bí tích của nhiệm cục. Tuy nhiên, xem xét cẩn thận cách thức ơn cứu rỗi hành động trong các trường hợp như vậy cho ta thấy điều này. Hành động cứu rỗi của Thiên Chúa được chào đón bằng một loại đức tin mặc nhiên, không được thực hiện bên ngoài tính bí tích của nhiệm cục thần linh mà chính vì nhiệm cục này. E. Dưới những hình tượng và khía cạnh khác nhau, việc cử hành các bí tích phải luôn luôn được đồng hành bởi đức tin trong các khía cạnh khác nhau của nó. Một đức tin bản thân trong năng động tính của nó hướng về Thiên Chúa, vốn tham gia vào đức tin của giáo hội và gắn kết với đức tin ấy, thông qua mong muốn thuộc về giáo hội hoặc ít nhất biến thành của mình ý định chuyên biệt của giáo hội vốn có hữu trong các cử hành bí tích. Nhờ cách này, việc cử hành bí tích không bao giờ xa vào chủ nghĩa tự động bí tích. F. Trong chính yếu tính của nó, chính đức tin có khuynh hướng tự nhiên muốn tự phát biểu mình ra và tự nuôi dưỡng mình một cách bí tích. Chính do cơ cấu bí tích của nhiệm cục vốn phát sinh ra nó, không những đức tin vào ơn thánh cứu độ của Chúa Giêsu Kitô không biến đối nghịch với tính thường hằng lịch sử của nó trong không gian và thời gian nhờ giáo hội, mà thậm chí không nên được biểu thị như là tách biệt. 2.3 Kết luận: tính năng động của đức tin và tính bí tích. 79. Tóm lại, chúng ta có thể kết luận với một loạt các tính năng động nổi bật vốn xuất hiện từ việc xem xét bản chất đối thoại của nhiệm cục bí tích. A. Đức tin tạo thành đáp ứng có tính đối thoại đối với cuộc đàm luận có tính bí tích của Thiên Chúa Ba Ngôi. Nhân tố này, niềm ấn tích hỗ tương giữa đức tin và các bí tích. Trong cuộc hành trình của tín hữu, đức tin được điều biến và phát biểu trong nhiều tình huống khác nhau của cuộc sống, được sánh bước với các bí tích khác nhau mà giáo hội cung ứng cho đời sống Kitô hữu trong suốt hành trình dương thế. B. Theo chính cơ cấu riêng của nó, đức tin Kitô giáo có tính bí tích, vì lý do này có một sự đồng bản chất giữa đức tin và tính bí tích. Như thế, một trong tính năng động nền tảng của đức tin sẽ ở cách phát biểu có tính bí tích của nó như một cách nuôi dưỡng, củng cố, làm phong phú và tự biểu lộ chính nó. C. Cả chiều kích bản thân lẫn chiều kích giáo hội của đức tin đều dự phần vào cách phát biểu bí tích của đức tin. Trong năng động tính tăng trưởng, đức tin bản thân gắn bó một cách thâm hậu hơn và được đồng nhất nhiều hơn với đức tin giáo hội. Tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích loại bỏ cả thể cử hành bí tích hoàn toàn xa lạ đối với đức tin giáo hội. D. Tính bí tích riêng của đức tin luôn bao hàm một động lực truyền giáo vì nó đã chủ động khắc ghi nơi tín hữu một năng động tính của nhiệm cục thần linh. Ban cho họ một vai trò lãnh đạo nào đó, vai trò mà ơn thánh Thiên Chúa vốn ban năng lực cho. Những ai lãnh nhận một bí tích đều luôn tăng cường việc nên giống Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần, tái khẳng định việc họ được lồng vào giáo hội của họ và thực hiện hành vi phụng vụ ca ngợi Thiên Chúa, đấng phân phát các điều tốt lành của người cho chúng ta qua các bí tích. Từ quan điểm này, người ta hiểu rằng những ai lãnh nhận phép rửa, trước nhất việc ơn thánh cách nhiên không, họ được đồng hình đồng dạng với mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô, nhưng đồng thời họ được mời gọi làm chứng cho hồng phúc nhận được qua một cuộc sống ngợi khen xuất phát từ đức tin của giáo hội. Không ai lãnh nhận các bí tích duy nhất cho riêng mình, nhưng cũng để đại diện và củng cố giáo hội, một việc trong tư cách là phương tiện và dụng cụ của Chúa Kitô, phải là một chứng nhân khả tín và một dấu chỉ hữu hiệu của hy vọng khi không còn hy vọng, làm chứng ơn cứu rỗi của Chúa Kitô, bí tích ưu hạn của Thiên Chúa cho thế gian. Như thế, qua việc thực hành các bí tích và việc sống đầy đủ chúng một cách thỏa đáng, nhiệm thể Chúa Kitô được củng cố. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần tiếp theo nội dung văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của văn kiện nói trên trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài lần trước chúng ta đã nói về việc không được làm cho chết êm dịu và cấm phá thai. Đây là hai hành vi xúc phạm đến quyền sống của con người. Bài hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về việc tôn trọng toàn vẹn sức khỏe và việc hiến cơ quan nội tạng. Trước hết, về việc tôn trọng toàn vẹn sức khỏe con người, câu hỏi được đặt ra là chúng ta nên đối xử với thân xác mình như thế nào? Trả lời, điều răn thứ 5 cũng cấm dùng bạo lực với chính thân xác mình. Đức Giê-xu mời gọi chúng ta rõ ràng phải yêu bản thân mình, đó là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình ngươi. Vì vậy, những người tự ý hủy hoại thân xác mình là vi phạm đến nguyên tắc toàn vẹn của sự sống và thân xác của con người. Tuy nhiên cũng cần phải lưu ý là những người tự ý hủy hoại thân xác mình thường hành động để phản ứng lại một tình trạng thiếu thốn tình cảm nào đó. Cho nên trước hết, cần phải yêu thương họ. Nguyên tắc căn bản là con người không có quyền phá hủy thân xác do Thiên Chúa ban cho. Trong thư gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô nói rằng anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là đền thờ của Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là thánh thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa. Vậy thì, sức khỏe con người quan trọng như thế nào? Trả lời, dù không phải là một giá trị tuyệt đối, nhưng sức khỏe con người là của cải quý giá. Chúng ta nên cảm tạ Thiên Chúa vì Ngài đã ban cho chúng ta thân xác, và chúng ta cũng phải chăm sóc thân xác mình cách xứng đáng. Quyền bính dân sự cũng có bổn phận quan tâm đến sức khỏe của mọi công dân, tạo điều kiện để bảo đảm lương thực, nhà ở lành mạnh và những điều kiện an toàn khác. Vì vậy chúng ta lại càng hiểu rõ rằng, những tội sử dụng xì ke, ma túy, rượu bia quá đà là tội trọng. Sử dụng xì ke ma túy là một tội vì nó làm hại sức khỏe và đó là tự hủy hoại chính mình. Việc làm này xúc phạm đến sự sống mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta vì yêu thương. Bên cạnh đó, sử dụng những chất kích thích gây nghiện, dù luật không cấm như rượu bia, thuốc lá, cũng đều có hại cho sức khỏe, có thể khiến người sử dụng trở thành nô lệ cho chúng. Tại sao vậy? Tại sao việc uống rượu hay hút thuốc lại có thể khiến người ta trở thành nô lệ cho những chất gây hại này? Những người nghiện tưởng mình được tự do, nhưng sự sa đọa do dùng chất kích thích hay chất gây nghiện, cũng như việc lạm dụng ăn uống sẽ dần dần làm cho họ lệ thuộc vào những thứ đó, và đó chính là tình trạng nô lệ. Tương tự như vậy, ham mê tính dục vô độ hoặc đam mê phóng xe quá tốc độ cũng làm cho mất phẩm giá của chính bản thân, và nó cũng gây ra nguy hại đến sức khỏe và tự do của người khác. Vậy, người ta có được phép thí nghiệm khoa học trên những người đang sống không? Trả lời, những thí nghiệm y học, tâm lý học và khoa học trên con người đang sống chỉ được phép khi kết quả mong đợi làm ích cho sức khỏe con người, và khi người ta có thể tiên liệu được việc thí nghiệm đó nếu gây nên hậu quả thì cũng không đáng kể. Tuy nhiên, tất cả những thí nghiệm trên con người đang sống cần phải có sự tự do ưng thuận của người bị thí nghiệm. Vì vậy, khi thí nghiệm, cần hạn chế hết mức những nguy cơ có thể xảy ra. Việc sử dụng con người trái với ý muốn của họ để thí nghiệm hay nghiên cứu là một tội ác. Vậy, việc hiến tặng thân xác hay nội tạng sau khi chết thì sao? Quan điểm của giáo hội công giáo có cho phép không? Thưa, không những không cho phép mà còn khuyến khích, vì đó là một việc làm thể hiện đức bác ái Kitô giáo. Việc hiến tặng các bộ phận của cơ thể sau khi chết có thể giúp kéo dài hoặc cải thiện phẩm chất sự sống của người khác. Đó là việc phục vụ chính đáng cho tha nhân. Nhưng ngay cả luật dân sự cũng không ép ai phải hiến tặng. Vì vậy, cần có sự chắc chắn rằng, khi còn sống, người hiến tặng đã sẵn sàng ưng thuận trong tự do và tỉnh táo. Hơn nữa, người ta không được gây cho họ chết để lấy cơ quan nội tạng của họ. Trường hợp hiến nội tạng, người ta chỉ được phép lấy các bộ phận khi đã hoàn toàn chắc chắn rằng bộ não của người hiến tặng đã chết, chúng ta gọi tắt là đã chết não. Cũng có những người hiến tặng nội tạng của người còn sống, còn khỏe mạnh, như khi hiến tặng tủy xương hoặc hiến tặng thận. Tuy nhiên, việc chấp nhận hiến tặng này đòi hỏi phải có những suy xét kỹ lưỡng hơn. Bên cạnh việc tôn trọng mạng sống con người, chúng ta còn phải tôn trọng sự toàn vẹn thân xác của người khác. Vậy, hành vi xâm phạm đến sự toàn vẹn thân xác của con người là hành vi nào? Thưa, những hành vi đó có thể là dùng bạo lực để bắt cóc, bắt làm con tin, khủng bố, hành hạ, tra tấn, cưỡng hiếp. cắt nội tạng, và kể cả hành vi ép triệt sản. Hội Thánh khẳng định, không có gì có thể biện minh cho những tội chống lại công bằng, yêu thương người thân cận và phẩm giá con người, ngay cả khi do quyền bính nhà nước đòi hỏi. Hội Thánh ghi nhận, trong dòng lịch sử, một số Kitô hữu cũng đã phạm nhiều tội ác thuộc các dạng này. Tuy nhiên ngày nay, Hội Thánh khẳng định lập trường của mình là chống lại tất cả mọi thứ bạo lực đối với thân xác và tâm lý con người, đặc biệt là chống lại hành vi tra tấn. Như vậy, đứng trước những người hấp hối, Kitô hữu cần phải có thái độ như thế nào? Kitô hữu không thể để người sắp chết cô đơn một mình, nhưng phải giúp họ sống những giờ phút sau chót trong niềm tin cậy, trong phẩm giá và bình an. Một cách cụ thể, Hội Thánh mời gọi người hiện diện cầu nguyện với họ và giúp họ lãnh bí tích cuối cùng vào đúng lúc. Trong trường hợp một người đã qua đời, chúng ta phải đối xử với thân xác người chết ra sao? Hội Thánh từ lâu đã tỏ ra kính trọng và yêu mến thân xác của người đã qua đời, vì tin nhận rằng Thiên Chúa sẽ cho họ sống lại với thân xác trong ngày sau hết. Truyền thống Kitô giáo là an táng người chết một cách xứng đáng, kể cả việc trang hoàng bông hoa và chăm sóc mồ mả của người đã khuất. Ngày nay, Hội Thánh cũng chấp nhận nhiều hình thức an táng khác, chẳng hạn như hỏa thiêu, miễn là những hình thức ấy không có dấu hiệu chống lại đức tin và sự sống lại của thân xác. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây chúng ta vừa tìm hiểu về việc tôn trọng sự toàn vẹn của thân xác, việc hiến tặng nội tạng cho người khác. Trong bài tìm hiểu tới, chúng ta sẽ tiếp tục nói về hòa bình và chủ nghĩa bất bạo động. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục tìm hiểu giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco trong thông điệp Laudato Si nhân kỷ niệm 5 năm ban hành. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những giáo huấn của Đức Thánh Cha về nghĩa vụ bảo vệ môi sinh. Trong chương thứ nhất của thông điệp Laudato Si về việc bảo vệ trái đất như căn nhà chung của nhân loại, Đức Thánh Cha Francisco trình bày thực trạng trái đất đang bị đe dọa. Trong chương thứ hai, Ngài tóm tắt đạo lý kinh thánh về nghĩa vụ tôn trọng trái đất và thiên nhiên. Trong chương thứ ba, Đức Thánh Cha nói về cánh cội sự khủng hoảng môi sinh do con người gây ra. Ngài trình bày một phân tích tình hình hiện nay để có thể nhận thấy không những các triệu chứng, nhưng cả những nguyên nhân sâu xa trong một cuộc đối thoại với triết học và các khoa học nhân văn. Sau đây, chúng tôi kính gửi đến quý vị vài nét nổi bật trong giáo huấn của Đức Thánh Cha qua chương này. Tổng quan. Điểm nòng cốt trước tiên của chương 3 là những suy tư về kỹ thuật. Đức Thánh Cha Francisco nói lên lòng biết ơn, nhìn nhận những đóng góp của kỹ thuật để cải tiến các điều kiện sống. Tuy nhiên, Ngài cũng ghi nhận kỹ thuật mang lại một sự thống trị lớn lao trên toàn thể nhân loại và thế giới cho những người nắm giữ kiến thức kỹ thuật và nhất là quyền lực kinh tế để khai thác nó. Đức Thánh Cha biết, chưa bao giờ nhân loại có nhiều quyền năng trên chính mình, nhưng không gì có thể bảo đảm là con người sẽ sử dụng tốt quyền năng ấy, nhất là khi chúng ta cứu xét cách thức con người sử dụng quyền năng ấy. Chỉ cần nhắc đến những trái bom nguyên tử ném xuống hồi giữa thế kỷ 20, cũng như sự sử dụng kỹ thuật mà chế độ Đức Quốc xã, chế độ Cộng sản và các chế độ độc tài khác đã dùng để tiêu diệt hàng triệu người, và không quên rằng ngày nay chiến tranh có những phương tiện ngày càng giết người nhiều hơn. Nguy cơ không sử dụng đúng đắn khả năng kỹ thuật. Người ta có xu hướng tin rằng mỗi sự thù đắc quyền năng là một tiến bộ, gia tăng an ninh, hữu dụng, an sinh, sự mạnh quan trọng và đầy những giá trị, như thể thực tại, điều thiện và sự thật tự nhiên, nảy sinh từ chính quyền năng của kỹ thuật và kinh tế. Thực tế là, những người tân tiến ngày nay không được giáo dục để sử dụng quyền năng một cách đúng đắn. Lý do vì sự phát triển vô biên về kỹ thuật không được đi kèm với một sự phát triển con người về phương diện trách nhiệm, các giá trị và lương tâm. Mỗi thời đại có xu hướng bớt ý thức về các giới hạn của mình. Vì lý do đó, có thể là ngày nay, con người không nhận thấy những thách đố nghiêm trọng đang được đề ra, và một nguy cơ liên tục gia tăng là con người có thể sử dụng sai trái quyền năng của mình khi không có những quy luật về tự do, mà chỉ có những điều mà người ta cho là cần thiết vì hữu ích và vì an ninh. Chính chủ trương thống trị bằng kỹ thuật đưa tới sự phá hủy thiên nhiên và khai thác bóc lột con người và các dân tộc yếu thế hơn. Mô hình kỹ thuật trị có xu hướng thi hành sự thống trị trên cả kinh tế và chính trị, ngăn cản không cho người ta nhận thức rằng nguyên thị trường không bảo đảm sự phát triển toàn diện con người và không làm cho mọi người được hội nhập xã hội. Kỹ thuật thống trị cả kinh tế và chính trị. Chi tiết hơn, trong đoạn số 109, Đức Thánh Cha Francisco viết, khuôn mẫu kỹ thuật có xu hướng thống trị cả trên kinh tế và chính trị. Kinh tế đón nhận mọi phát triển kỹ thuật để đạt được lợi tức mà không quan tâm đến những hậu quả tiêu cực mà kỹ thuật ấy có thể gây ra cho con người. Tài chánh bóp nghẹt nền kinh tế thực tiễn, người ta đã không học được bài học về cuộc khủng hoảng tài chánh trên thế giới. Một số nhóm chủ trương rằng, nền kinh tế hiện nay và kỹ thuật sẽ giải quyết tất cả mọi vấn đề môi trường. Cũng vậy, họ cho rằng, các vấn đề đói kém và lầm than trên thế giới sẽ được giải quyết bằng cách phát triển thị trường. Qua thái độ của họ, họ quả quyết rằng, chỉ cần làm sao đạt được lợi tức tối đa. Nhưng thị trường tự nó không bảo đảm sự phát triển nhân bản toàn diện và hội nhập mọi người trong xã hội. Trong khi đó, chúng ta có một thứ siêu phát triển phung phí và tiêu thụ trái ngược với những tình trạng lầm than tiếp tục hạ thấp nhân phẩm. Và người ta không đề ra, với cùng một sự mau lẹ như thế, các tổ chức kinh tế và các chương trình xã hội giúp những người nghèo nhất được thường đều đạt các tài nguyên cơ bản. Người ta không ý thức đủ về những nguyên nhân đưa tới tình trạng chênh lệch hiện nay. Những chênh lệch này có liên hệ tới hướng đi, mục đích, ý nghĩa và bối cảnh xã hội của sự tăng trưởng kỹ thuật và kinh tế. Quả quy hướng vào con người. Thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco cũng nhận xét rằng, nơi căn cội, người ta nhận thấy trong thời đại tân tiến ngày nay có một chủ trương quy hướng thái quá vào con người. Con người không còn nhìn nhận vị thế đúng đắn của mình so với thế giới và tự tham chiếu, chỉ quy hướng mọi sự về mình và quyền lực của mình. Từ đó nảy sinh chủ trương sử dụng rồi vứt bỏ, biện minh cho mọi thứ gạt bỏ, dù là môi trường hay con người. Đối xử với tha nhân và thiên nhiên như những đồ vật, và dẫn tới vô số những hình thức thống trị. Đó là thứ chủ trương đưa tới sự khai thác trẻ em, bỏ rơi người già, biến những người khác thành nô lệ, đánh giá quá cao khả năng thị trường tự điều khiển, thực hành việc buôn người, buôn bán ra thú vật đang trên đường bị triệt tiêu, và những kim cương đẫm máu. Đó chính là chủ trương của nhiều tổ chức bất lương mafia, buôn bán cơ vật người. Những kẻ buôn bán ma túy và gạt bỏ các thai nhi vì chúng không đáp ứng các dự phóng của cha mẹ. Hai vấn đề nghiêm trọng đối với thế giới ngày nay. Dưới ánh sáng ấy, thông điệp của Đức Thánh Cha Francisco cứu xét hai vấn đề nghiêm trọng đối với thế giới ngày nay. Trước tiên là lao công. Trong bất kỳ sự áp dụng nền môi sinh học toàn diện nào không loại trừ con người, điều tối cần thiết là phải nhìn nhận giá trị lao công, và nhìn nhận rằng, từ trước không đầu tư vào con người để được lợi nhuận ngay tức khắc, đó là một lối kinh doanh tệ hại nhất cho xã hội. Vấn đề thứ hai, liên quan đến những giới hạn của tiến bộ khoa học, cụ thể là những thực phẩm biến thái hệ di truyền gọi tắt là OGM. Đây là một vấn đề phức tạp. Mặc dù tại một số vùng, việc sử dụng loại thực phẩm này đã làm tăng trưởng kinh tế, góp phần giải quyết một số vấn đề, nhưng người ta gặp những khó khăn lớn không thể coi thường, bắt đầu từ sự tập trung đất đai canh tác vào tay một thiểu số người. Đức Thánh Cha Francisco nghĩ đến các nhà sản xuất nhỏ và các công nhân ở miền quê, sự đa dạng sinh học, các hệ thống môi sinh. Vì thế ngài viết, cần có một cuộc thảo luận khoa học và xã hội theo tinh thần trách nhiệm và có tính chất rộng rãi, có thể cứu xét tất cả thông tin hiện có và gọi đích danh sự vật từ những đường hướng nghiên cứu độc lập và liên ngành. Cảnh giác chống thái cực duy môi sinh. Đức Thánh Cha Francisco không quên cảnh giác chống lại một thái cực khác trong phong trào bảo vệ môi trường. Ngài viết trong đoạn số 136 thuộc chương 3 của thông điệp Laudato Si rằng, đằng khác, thật là một điều gây lo âu, sự kiện có một số phong trào duy môi sinh bảo vệ sự toàn vẹn của môi trường, và họ có lý khi đòi hỏi giới hạn nghiên cứu khoa học, nhưng nhiều khi họ lại không áp dụng cùng những nguyên tắc ấy cho sự sống con người. Thường thường, người ta biện minh rằng, tất cả các giới hạn bị vượt qua khi con người thí nghiệm trên các phôi thai người sống. Người ta quên đi giá trị bất khả nhượng của một hữu thể người đi xa hơn mức độ phát triển của hữu thể ấy. Ở đây, Đức Thánh Cha ám chỉ đến nhiều nhóm chủ trương bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, nhưng họ lại ủng hộ phá thai, cho rằng khi chưa phát triển tới một mức độ nào đó thì các bào thai đó chỉ là một mớ tế bào, chứ không phải là một hữu thể người có phẩm giá cần được tôn trọng. Và họ cũng ủng hộ việc cho thí nghiệm trên phôi thai người đã chết. Đức Thánh Cha viết thêm rằng, cũng vậy, khi kỹ thuật không nhìn nhận những nguyên tắc lớn về luân lý đạo đức, thì rốt cuộc, người ta sẽ coi bất kỳ việc thực hành nào cũng là điều hợp pháp. Như chúng ta đã thấy trong chương 3 này, kỹ thuật tách rời khỏi luân lý đạo đức thì có khả năng tự giới hạn quyền lực của mình. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi pháp tiếp theo.